Xin mời anh chị em dở ra trong sách Luca đoạn số 3. Sự lớn lạ kỳ diệu của Chúa bày tỏ qua nhiều cách, như Chúa nói, nhiều cách qua dân sự của Chúa, qua tiên tri của Chúa, qua không gian, thời gian, tất cả. Nhưng mà rõ ràng hơn hết là qua con của Ngài. Hôm nay chúng ta một lần nữa trở lại để chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa qua Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta trong hình ảnh của Chúa tại Phép Báp Têm và những điều mà Chúa muốn dành cho chúng ta hôm nay. Đây là phần số 2 chúng ta học về chứng thật Chúa Con, bắt đầu từ câu 21, tôi đọc câu 21, rồi sau đó tới phần gia phổ của Chúa Giêsu, tôi sẽ đọc một vài câu và sẽ kết thúc ở trong câu số 37-38. Và khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp têm, Đức Chúa Giêsu cũng chịu phép báp têm. Ngài đương cầu nguyện thì trời mở ra, Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng, ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Khi Đức Chúa Giêsu khởi sự làm chức vụ mình, thì Ngài có độ 30 tuổi. Theo ý người ta tin, thì Ngài là con Joseph, Joseph con Eli, Eli con Matat, Matat con Levi, Levi con Menchi, Menchi con Yane, Yane con Joseph. Trở xuống câu số 37. Lamech con Matusela, Matusela con Henoch, Henoch con Jared, Jared con Meleleen, Meleleen con Canaan, Canaan con Enoch, Enoch con Seth, Seth con Adam, Adam con Đức Chúa Trời. Đây là hình ảnh mà Chúa muốn cho chúng ta hôm nay thấy được về Chúa Giêsu của chúng ta trong chỗ qua phép báp têm, nhưng ở trong sự chứng thật về lẽ đạo của Chúa. Lạy Chúa, cho chúng con thấy Ngài, cho chúng con thấy Ngài qua lẽ thật về Ngài, cho chúng con yêu Ngài và bước đi trong những bước thuật phục của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Kỳ trước chúng ta đã học hai phần ở trong sự chứng thật của Chúa Con trong phép báp têm của Chúa. Chúa đặt mình với người có tội và Chúa được năng quyền với Thánh Linh. Tôi muốn ôn lại một cách nhanh chóng ở đây. Tôi muốn nói ôn lại cách nhanh chóng tại vì thường thì khi tôi ôn lại thì nó không nhanh chóng. Nó trở thành cái bài mới. Tôi có thể ôn lại rất nhiều lần. Nhưng cái vấn đề là khi chúng ta ôn lại, chúng ta bắt đầu thấy được có những cái phần lẽ đạo hay là những điểm mà lần trước mình học mình chưa nhấn mạnh đủ hay là chưa thấy rõ, có những chi tiết mà mình cần học thêm. Cho nên có một cái điều rất là, dùng cái chữ cũng sai, là cám dỗ để mà đi vào những chi tiết đó trở lại. Và tôi chỉ muốn nhắc lại cái tổng quát để chúng ta bước đi hôm nay, và hôm nay tới những cái phần cũng cần sự chú ý của chúng ta. Điểm đầu tiên mà chúng ta thấy rằng khi phép báp têm thì lời Luca viết vẽ ra một cái hình ảnh hết sức là đẹp đẽ, hết sức là màu nhiệm, đó là khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp têm, Đức Chúa Giêsu cũng chịu phép báp têm. Ông vẽ ra cho chúng ta cái hình ảnh của Chúa Giêsu đứng ở trong cái hàng dân đông lũ lượt đứng chờ tới phiên mình khi họ đi xuống sông Giô-đanh để chờ dân báp tít làm phép báp têm. Chúng ta nhắc lại đây là phép báp têm của sự ăn năn. Dân báp tít đòi hỏi rằng khi một người tới để chờ đợi đấng Mêsi thì tấm lòng phải được chuẩn bị, nhận biết mình không có cái phần gì ở trong giao ước của Chúa, không có cái điểm gì mà có thể liên kết được với Chúa, hoàn toàn như người ngoại, thì ông đòi hỏi cái sự phép báp têm đó. Và cái hình ảnh của dân sự lũ lượt tới để nhận biết rằng tôi có một cái nhu cầu sâu xa với Đức Chúa Trời, tôi cần Chúa và tôi muốn được nối kết với Chúa, thì ở trong đám đông đó có Chúa Giêsu đi. Và chúng ta nhắc lại đây là cái điểm mà khi Matthew dùng cái câu là Chúa Giêsu tới đó là Chúa tới để tỏ mình cho thiên hạ. Cái chữ là public appearance. Cái chữ đây là cái chỗ Chúa tỏ mình ra trong cái sứ mệnh của Chúa. Và bắt đầu từ đây là khi Chúa tuyên bố rằng ta là đấng Messi, bắt đầu từ đây Chúa chỉ ra ta là con Đức Chúa Trời và chỉ ra cái công việc của Chúa là đem nước thiên đàng tới và mọi người phải ăn năn để nhận điều mà Chúa ban cho. Thì cái điểm đầu tiên gọi là the first statement, cái điểm mà Chúa nói đó là Chúa đứng với người có tội. Chúa đứng yên lặng với người có tội, xếp hàng đằng sau những người có tội chờ tới phiên mình. Đó là một cái sự màu nhiệm rất lớn để chúng ta cảm nhận Chúa, không phải chỉ trên phần lẽ thật mà thôi, nhưng mà cái hình ảnh đó xoáy động ở trong chúng ta một sự liên kết rằng Chúa, con Đức Chúa Trời, đến để tuyên bố và để làm công việc của đấng Mêsi là đấng lời hứa, đứng trong chỗ chúng ta làm người có tội, đại diện cho người có tội. Nhưng mà khi Chúa đứng ở đó thì chúng ta lại nhắc lại rằng Chúa đứng ở đó với sự công chính của Chúa để ban cho những người ăn năn. Và sự công chính đó không phải là sự chết hy sinh tha tội của Chúa mà thôi, nó có điều đó. Nhưng mà cái sự sống của 30 năm yên lặng mà Chúa dành cho chúng ta để đại diện cho chúng ta. Và tôi muốn chúng ta chú ý một lần nữa trong cái phần ôn lại để suy nghĩ điều này. Tại vì rất nhiều khi chúng ta trong cái khuynh hướng của mình á, nghĩ rằng có hai cuộc đời, hai cái thái cực hay là hai cái phương diện của đời sống chúng ta. Gọi là chuyện nhà Chúa và chuyện đời. Tôi đi làm, tôi sống hàng ngày, cái chuyện đó làm như không có dính gì tới chuyện phục vụ Chúa, hầu việc Chúa cả. Nhưng mà trái lại, ở đây đó là trong 30 năm đó Chúa Giê-xu không nói cái lời giảng nào, không có làm phép lạ nào, không có có gì đặc biệt cả. Tôi nghĩ sáng sớm Chúa thức dậy chắc cũng phải đi nấu nước trà, rồi không biết bên đó ăn cái gì buổi sáng, cũng phải kiếm gì ăn rồi mới ra cái chỗ làm thợ mộc. Thợ mộc thời đó thì phải bào chứ không có máy, không có máy cưa, cái gì cũng là bằng tay hết. Đó tới đó luôn, nghĩa là công việc Chúa bình thường như một người sống hàng ngày như một người, rồi Chúa là con cả, rồi chắc mấy đứa em nó cũng phá, nó cũng vòi vĩnh, hay là nó cũng gây sự, rồi nó cũng rồi lớn lên đủ thứ chuyện hết. Hai cha mẹ thì là người có tội cả, phải không? Người tội nhân. Mình sống với con thì thường thường mình khôn hơn con. Đằng này mà sống với con mà con khôn hơn mình, nó không bao giờ có tội, mình thì phạm tội ly chia. Không biết là mấy ông Joseph và Eva sống với Chúa làm sao, nhưng mà rõ ràng là Chúa phải chịu lụy ông Joseph với what did I say? Ông Joseph với bà Marie. Ok, không biết là phải chịu lụy cha mẹ là ở cái chỗ là cha mẹ là người có tội, còn mình là người không có tội, nó ngược ngạo như vậy. Nhưng mà ở trong cái chỗ hàng ngày Chúa sống đó là cái sự sống đại diện cho cái sự công chính mà Chúa ban cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta sống hàng ngày của mình đó mà nối kết với cái đời sống 30 năm yên lặng của Chúa, chúng ta hiểu một điều là có thể bây giờ chúng ta được giao phó trách nhiệm làm mẹ trong gia đình, để lo cho con cái, nấu nướng mọi chuyện. Chúng ta nối kết với cái đời sống yên lặng đó với Chúa là sự công nghĩa của Chúa ban cho chúng ta. Có những người chúng ta đi làm nghĩ rằng mình ra đời làm rồi về nhà vô hội thánh mới hầu việc Chúa. Không, khi mà đi ra đi làm đó cũng như Chúa trong cái chỗ làm công việc thợ mộc đó, trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời, bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời toàn vẹn ở trước mặt Chúa, và sự hoàn toàn đó được giao phó cho chúng ta. Cho nên chúng ta nhận biết có một cái sự thánh khiết, sự liên kết đời đời ngay khi chúng ta ra làm công việc bình thường mà Chúa giao cho. Đời sống bình thường của chúng ta cũng như đời sống 30 năm bình thường của Chúa trước mặt Đức Chúa Trời là sự ca ngợi, là sự thờ tôn, là chứng minh cái sự sống của Chúa ở trong đời sống chúng ta. Cho nên chúng ta đừng có gọi là khinh dễ những ngày bình thường. Chỉ coi quan trọng lúc nào có sự đụng tới của công việc Chúa hay là sự hầu việc Chúa, coi mọi khác. Nếu tất cả mọi sự bình thường của chúng ta nằm ở trong cái sự nối kết với Đức Chúa Trời, như là những ngày 30 năm bình thường của Chúa, sống để toàn vẹn sự công chính của Đức Chúa Trời cho những người như chúng ta. Tôi tưởng điểm đó là một điều cần thiết, vì trong đầu óc của chúng ta nhiều khi ngay cả mục sư này kia làm cho hội thánh bị phân chia cái đó. Đi làm gì, lo công việc đời này, bỏ đi, đi hầu việc Chúa, you know? Dân mình hầu việc Chúa đi anh em. Dĩ nhiên có cái phần mà Chúa kêu gọi nó đòi hỏi một cái quyết định khá hơn. Nhưng mà trong mọi sự chúng ta phải hiểu rằng đời sống giao phó cho chúng ta, chỗ nào chúng ta đang sống là chúng ta hầu việc Chúa, là chúng ta làm sáng danh Chúa, là chúng ta đi trong sự công nghĩa của Chúa. Không phải chỉ là cái chỗ unquote unquote hầu việc Chúa mà thôi. Cho nên tôi tưởng 30 năm của Chúa, nếu mà chúng ta suy nghĩ càng thêm về chỗ đó, ngày tháng đó, là cái công việc Chúa làm ban cho chúng ta sự công nghĩa nó cũng lớn như là sự chết tha thứ của Chúa cho tội chúng ta, và sự sống lại của Chúa ban cho chúng ta sự sống đời đời. It is just as crucial as Christ lived for us as he died for our sin. Phần số 2, khi chúng ta nói tới về Chúa được năng quyền bởi Đức Thánh Linh, thì chúng ta đi vào một cái lẽ đạo rất lớn mà chúng ta đã học kỳ trước trong Philip đoạn số 2, đó là Chúa tự bỏ mình đi. Chúa là Đức Chúa Trời, không bao giờ Chúa hết là Đức Chúa Trời, không bao giờ Chúa là thấp hơn Đức Chúa Trời, Chúa luôn luôn là Đức Chúa Trời. Không có điều gì Chúa làm mà gọi là mất đi cái bản chất của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa tự không sử dụng những quyền năng, quyền phép, gọi là the prerogatives, những cái đặc quyền của Đức Chúa Trời khi Chúa bước vào trong thế gian này. Chúa giao phó tất cả để thuận phục Đức Chúa Cha và bước ở trong cái sự liên kết đặc thù với Đức Thánh Linh, là sự chủ động của Đức Thánh Linh. Cho nên ở đây cái vấn đề Đức Thánh Linh lấy mình làm chim bồ câu ngự xuống trên Ngài là một cái sự chứng minh hay là một lời chứng rất là hùng hồn. Tôi không muốn đi lại những phần trước đó, nhưng mà tôi muốn nói 2-3 phần tới đây để nhấn mạnh trở lại về phần của Đức Thánh Linh trong công việc của Chúa Giêsu. Trước hết maybe tôi chỉ nói sơ sơ về cái chim bồ câu một tí. Tại vì nhiều khi mình đọc không kỹ, mình tưởng là Đức Thánh Linh là con chim bồ câu bay xuống là đậu trên vai của Chúa Giêsu. Rồi có những cái hình ảnh là chim bồ câu là hình ảnh của Đức Thánh Linh. Dùng để mà biểu tượng thì cũng không tới nổi, nhưng mà ở đây cái văn phạm nó nói rằng Đức Thánh Linh lấy một cái hình rõ ràng, có một cái hình nào đó, có một cái sự biểu tượng, một cái điều bày tỏ mặc khải, a visible form, có một cái hình thấy được, không có nghĩa là hình con chim, có một hình thấy được, và cái hình đó nó hạ xuống trên Chúa Giêsu như là một cái cách của con chim bồ câu. Nghĩa là nói về con chim bồ câu, sự so sánh là không phải là về cái hình mà thấy, nhưng mà cái phương cách mà nó bay xuống, cái phương cách hạ xuống. Cho nên tôi muốn chỉ ra cái điều đó, tại vì mình tưởng tượng đó là cái hình chim bồ câu là Chúa ra con chim bay xuống đậu trên vai Chúa Giêsu, không hẳn như vậy. Giống như là ở trong the Pentecost, lễ ngũ tuần đó, khi mà Đức Thánh Linh hiện ra giữa vòng con dân Chúa thì giống như lửa, nhưng mà không phải là lửa, tại vì mình thấy cháy tóc rồi kìa. Không phải là lửa trên đầu rồi mình tưởng là cháy tóc, đâu, chỉ có cái hình ảnh mình biết đây là sự hiện diện của Chúa, nhưng mà nó không phải lửa thiệt. Không, nó như lửa nhưng mà không phải lửa thiệt. Ở đây là cái hình ảnh giống như con chim bồ câu, giống như một cái hình ảnh mà bay xuống trên Chúa Giêsu. Để làm gì? Để cho thấy rằng có Đức Thánh Linh. Tại vì làm thế nào để nói cho mọi người rằng Đức Thánh Linh đang hạ xuống, Đức Thánh Linh đang bày tỏ trên Đức Chúa Giêsu, trừ ra là phải có một cái gì đó để cho thấy. Cho nên cái vấn đề ở đây là để chứng minh rằng Đức Thánh Linh đang hiện ra. Tại vì ở trong nguyên bản cái chữ không phải là con chim bồ câu, nhưng mà cái chữ là a substance mà đang hạ xuống trên Chúa. Đó chỉ là giải thích một tí để chúng ta hiểu rằng cái vấn đề không phải là chim bay xuống đậu trên Chúa, nhưng mà Đức Thánh Linh lấy một cái hình ảnh để chứng minh rằng sự có mặt của Ngài rõ ràng cho mọi người biết rằng Chúa Giêsu được đứng ở trong sự toàn vẹn của Thánh Linh. Nhưng có hai điểm quan trọng là khi Đức Thánh Linh làm việc ở trong đời sống Chúa Giêsu hay là trong chức vụ của Chúa Giêsu, thì chúng ta thấy được cái sự rất là quyền năng ở đằng sau này. Xin dở ra ở trong Hebrew đoạn số 9. Tôi muốn nói trước hết về vấn đề thập tự giá của Chúa, sự chết của Chúa. Chúng ta thường nghĩ là Chúa chết hy sinh tha tội cho chúng ta, và ở nơi sự chết hy sinh đó, Đức Chúa Cha vì sự công nghệ của Chúa Giêsu mà tha thứ cho chúng ta. Chắc chắn có điều đó, nhưng mà chúng ta hiểu thêm về cái phần việc của Thánh Linh á, chúng ta sẽ hiểu tại sao chúng ta cần nhận biết cái lẽ đạo rất là thâm sâu này. Đoạn 9 câu 11. Nhưng Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này. Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Ngài đã vào nơi rất thánh một lần đủ hết, không dùng huyết của dê đực của bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. Vì nếu huyết của chiên đực, bò đực cùng tro bò cái tơ người ta rưới trên kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác thịt họ mà nên thánh thay, huống chi huyết của Đấng Christ. Rồi chúng ta có chú ý điều này. Huống chi huyết của Đấng Christ là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tỳ tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào. Cái con phải là huống chi huyết của Đấng Giêsu Christ dâng chính mình không tùy huyết, nhưng mà để cho chúng ta thấy cái sự hữu hiệu của huyết Đức Giêsu Christ trong sự cứu chuộc của chúng ta là gì? Là nhờ Đức Thánh Linh đời đời. Qua cái sự quyền năng của Đức Thánh Linh đó là khi cái công việc của Đức Giêsu Christ được dâng lên cho Đức Chúa Trời, được chấp nhận bởi Đức Chúa Trời, và qua cái sự hy sinh này thì Đức Chúa Trời làm sạch lương tâm hay là tha thứ cho chúng ta. Nghĩa là the effectiveness, cái hiệu quả của sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ được thành hình, được thiết lập và được thành toàn qua quyền năng của Thánh Linh. Chứ không phải là chỉ Chúa, Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa Giêsu Christ, Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời, cả ba ngôi ở trong cái sự hy sinh của Chúa. Nhưng mà ở đây nói rằng Chúa nhờ Đức Thánh Linh, qua quyền năng của Đức Thánh Linh đời đời, thì cái sự dâng mình cho Chúa hay là sự hy sinh đó được đạt lòng Đức Chúa Trời và được chấp nhận. Nghĩa là như thế này, khi chúng ta nói về quyền năng của Chúa đó, là Đức Thánh Linh giữ cho Đức Chúa Giêsu Christ trong cái tiến trình hay là trong công việc tại thập tự giá. Chúng ta nhớ là khi Chúa vào vườn Gethsemane mà Chúa cầu nguyện, khi mà đối diện với cả tội lỗi của cả thế gian, thì Chúa cầu nguyện điều gì? Chúa cầu nguyện là xin cất chén này ra khỏi con. Không phải Chúa sợ chết, nhưng mà tưởng tượng là vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn thánh, bây giờ phải mang hết tất cả tội lỗi của thế gian trên thân mình, thì một điều Chúa không thể làm được. Nhưng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Chúa đi qua điều đó và nói rằng nhưng theo ý Cha và không theo ý con, và Chúa đi trọn con đường đó. Chúa qua quyền năng của Đức Thánh Linh ở trên thập tự giá, remain on the cross, khi những người khác đi ngang và nói rằng nhảy xuống coi, biểu diễn coi thử quyền năng ở đâu, thì Chúa vẫn ở trên đó. Chúa qua quyền năng của Đức Thánh Linh làm trọn mọi công việc mà Chúa giao phó trong sự chết của Chúa, rồi qua sự sống lại của Chúa để có thể cứu chuộc chúng ta. Thành ra rất quan trọng để chúng ta biết rằng quyền năng của Thánh Linh thành toàn được công việc tại thập tự giá. Một điểm nữa rất là quan trọng là sự sống lại của Chúa. Thì nhiều khi một lần nữa chúng ta hay nghĩ rằng Chúa là con Đức Chúa Trời, cho nên Chúa chết và Chúa sống lại. Nhưng mà cái ngôn từ của Kinh Thánh chỉ cho chúng ta cái quyền năng ở đằng sau đó. Xin dở ra trong Roma đoạn số 1. Đây vẫn còn là phần ôn thôi. Roma đoạn số 1, tôi đọc từ câu 1 tới câu 4. Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ, được gọi làm sứ đồ để riêng ra đặng giảng tin lành Đức Chúa Trời. Là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri mà Ngài đã hứa trong Kinh Thánh về con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra, theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Ở trong cái bản dịch tiếng Việt này thì mình hơi không thấy rõ hơn đó, là bởi quyền năng của bởi theo thần linh Thánh Đức, tức là theo quyền năng của Thánh Linh đó, theo quyền năng của Thánh Linh, by the spirit of righteousness of holiness, là cái sự sống lại của Chúa đó là được làm gì, là theo thần linh, theo Thánh Linh thì bởi sự sống lại của Chúa được bày tỏ. Câu đó có thể chưa rõ lắm thì xin dở ra với tôi câu xưa trong đoạn số 8. Câu số 8 thì nói một cách chắc chắn rõ ràng và nối kết với chúng ta. Đoạn số 8, câu số 11 trở đi. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Ở đây nói một điểm hết sức rõ ràng cho chúng ta là Đức Thánh Linh là quyền năng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại. Đức Thánh Linh là quyền năng khiến Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết. Hiểu điều đó là hiểu điều gì? Hiểu điều đó là hiểu rằng chính Đức Thánh Linh này cũng bởi quyền năng đó có thể làm cho chúng ta được sống lại trong thân thể hay chết của chúng ta. Nghĩa là lẽ đạo về Chúa Giêsu sống động trong Đức Thánh Linh như thế nào, nó có một cái ảnh hưởng trực tiếp trên đời sống của chúng ta khi chúng ta theo Chúa. Cho nên khi chúng ta học về Chúa Giêsu trong những ngày tới, về công việc của Chúa qua sách của Luca, thì chúng ta thấy công việc của Chúa được làm qua Đức Thánh Linh, thì chúng ta cũng học đòi ở trong ơn của Chúa, vì chính Đức Thánh Linh đó là đang hành động trong chúng ta. Cho nên Chúa được năng quyền bởi Thánh Linh trong công việc rất lớn của Chúa tại thập tự giá, trong sự sống lại của Chúa, đều là công việc của Thánh Linh làm qua Chúa. Cho nên khi Thánh Linh ngự trên Chúa ở tại phép báp têm này thì chứng minh rằng tất cả mọi điều mà Chúa làm ở trong đời sống Chúa sẽ bởi quyền năng Đức Thánh Linh. Bây giờ tới phần số 3, điểm chúng ta có một điểm cũng rất là quan trọng, đó là khi Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài, lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là con yêu dấu ta, đẹp lòng ta mọi đường. Ở đây là một cái chỗ hết sức là màu nhiệm và hết sức là quyền năng được bày tỏ ra. Nhưng mà rất lạ đó là Còn dân Chúa chúng ta đọc qua điều này thấy giống như không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ lại, đây là chỗ duy nhất mà Đức Chúa Trời phán bằng ngôn từ mà con người hiểu được, nói thẳng với con người từ trời. This is the only place God speak directly to man from heaven. Chỗ cũng tương tự nữa ở trong sự hóa hình của Chúa, nhưng mà khi Chúa mặc khải đó, thì Chúa mặc khải qua tiên tri của Chúa, Chúa mặc khải qua vũ trụ của Chúa, Chúa mặc khải qua lời Chúa, Chúa mặc khải qua luật pháp của Chúa. Ngay cả khi dân sự của Chúa được ban cho luật pháp ở dưới núi Sinai thì họ sợ núi như lửa hừng vậy, nghĩa là có một cái sự vinh quang đời đời được bày tỏ ra. Ở đây đó là khi Chúa Giêsu đứng ở giữa dòng sông đó để chờ Giăng Báp-tít làm phép báp têm, thì trời mở ra, Đức Thánh Linh lấy một cái hình mà mọi người thấy được rõ ràng là giáng xuống trên Đức Chúa Giêsu Christ, rồi từ trời tiếng của chính Đức Chúa Cha phán xuống: này là con yêu dấu ta, đạt lòng ta mọi đường. Không có cái thời điểm nào trong đời sống của con người mà có thể hiểu được cái sự quan trọng và đặc thù trong cái thời gian này. Chính Đức Thánh Linh được bày tỏ ra thấy được, và chính Đức Chúa Trời phán có thể nghe được. Tìm cho tôi một chỗ khác nào ở trong một cái chỗ mà Chúa mặc khải rõ ràng chắc chắn như vậy. Cho nên cái thời điểm Chúa Giêsu đứng ở chỗ này là một cái chỗ mặc khải của ba ngôi Đức Chúa Trời rõ ràng hơn hết, mà chúng ta cần trở lại để nắm chắc cái chỗ này, bởi vì đây là chỗ quan trọng lắm, là với quyền năng Đức Thánh Linh và với sự xác nhận của Đức Chúa Cha làm công việc của Chúa. Cái vấn đề sự xác nhận của Đức Chúa Cha hay là cái sự làm chứng của Đức Chúa Cha là cái căn bản của thẩm quyền công việc của Chúa, Đức Chúa Giêsu. Khi Ngài làm công việc của Chúa đó, mà ai người ta chống nghịch Chúa, người ta phản đối Chúa, thì Chúa nói rằng: ta không có nói một mình, Cha ta nói với ta, Cha ta làm chứng cho ta. Xin chúng ta dở ra ở trong sách Giăng đoạn số 5 để chúng ta thấy rõ hơn. Sách Giăng đoạn số 5 câu 31 tới câu 40. Ở đây Chúa nói về nhiều những điều chứng minh Chúa là đến từ trời, và công việc của Chúa là Đức Chúa Trời, và lời chứng của Chúa là chắc chắn, ở trong đó sự làm chính của chính Đức Chúa Cha. Câu số 31: nếu ta tự mình làm chứng lấy thì sự làm chứng ấy không đáng tin. Có người khác làm chứng cho ta, và ta biết rằng lời chứng người đó làm cho ta là đáng tin. Các ngươi có sai sứ đến cùng Giăng thì người đã làm chứng cho lẽ thật, còn ta, lời chứng mà ta nhận lấy chẳng phải bởi người ta, nhưng ta nói vậy đặng các ngươi được cứu. Giăng là đuốc đã thắp và sáng, các ngươi bằng lòng vui tạm nơi ánh sáng của người. Nhưng ta có một chứng lớn hơn trong lời chứng của Giăng, vì các việc Cha đã giao cho ta làm trọn, tức là các việc ta làm đó làm chứng cho ta rằng Cha đã sai ta. Chính Cha là đấng đã sai ta cũng làm chứng về ta. Các ngươi chưa hề nghe tiếng Ngài, chưa hề thấy mặt Ngài, và đạo Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin đấng mà Ngài đã sai đến. Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời, ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Chúa đang nói rằng có những cái sự làm chứng về Chúa, không phải chỉ lời Chúa mà thôi, nhưng Giăng làm chứng về Chúa, rồi công việc Chúa làm chứng về Chúa, Kinh Thánh làm chứng về Chúa, và Chúa nói là chính Cha là đấng sai ta đến cũng làm chứng về Chúa. Tức là cái thẩm quyền của Chúa, công việc Chúa làm đặt ở trên cái sự nhận xác nhận cái lời chứng của thiên đàng của Đức Chúa Cha. Một câu nữa ở trong đoạn số 8, câu số 12 tới 18. Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Người Pharisee bèn nói rằng: thầy tự làm chứng về mình thì lời chứng thầy không đáng tin. Rồi đấy là điều mà Chúa gặp thường xuyên. Chúa giảng điều gì họ nói thì thầy giảng, ai nói chẳng được, ai muốn tuyên bố gì chẳng được. Thì Chúa mới nói rằng, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: dẫu ta tự làm chứng về mình nhưng lời chứng của ta là đáng tin, vì ta biết mình đã từ đâu đến và đi đâu, song các ngươi không biết ta từ đâu đến, cũng chẳng hay ta đi đâu. Các ngươi xét đoán theo xác thịt thì ta không xét đoán người nào hết. Nếu ta xét đoán ai, sự xét đoán ta đúng với lẽ thật, vì ta không ở một mình, nhưng Cha là đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta. Và có chép trong luật pháp của các ngươi rằng lời chứng của hai người là đáng tin. Ta tự làm chứng cho ta, và Cha là đấng đã sai ta đến cũng làm chứng cho ta. Cho nên một lần nữa Chúa lấy cái lẽ thật này để chứng minh rằng lời chứng của Chúa, công việc của Chúa là thật. Và chúng ta thấy rất là đặc biệt rằng Chúa nói thẳng với người Do Thái rằng cái lời chứng của Cha rõ ràng cho họ giống như là ở trong luật pháp vậy. Đây không phải là sự mập mờ, đây không phải là cái sự giả định. Chúa nói lời chứng này thật giống như là những cái lời chứng mà họ có thể chấp nhận ở trong tòa án, the court of law. Cho nên câu số 19 hỏi Cha của thầy ở đâu? Thì họ bắt đầu tìm hiểu tới điều đó. Nhưng mà Chúa nói cái lời chứng của Cha đó là chắc chắn rõ ràng cho Chúa. Có một lần nữa Đức Chúa Trời cũng phán điều này, và lời chứng này không phải chỉ cho tất cả mọi người nhưng cho môn đệ của Đức Chúa Giêsu, ba người mà Chúa đem lên trên núi hóa hình. Chúng ta dỡ ra một lần nữa trong Ma-thi-ơ đoạn số 17. Nào, tại sao chúng ta đi qua những điểm này? Vì Kinh Thánh dùng những điểm này để chứng minh Chúa Giêsu là ai và chứng minh sự liên hệ của Chúa với Đức Chúa Cha là ai, để nối kết chúng ta vào trong đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ, giống như lời Chúa nói, lời chứng của Cha là thật. Ở đây trong đoạn 17 câu số 5 trở đi, trước đó thì nói về Chúa hóa hình. Khoảng 6 ngày Đức Chúa Giêsu đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng em là Gia-cơ cùng Ngài đi trả lên núi cao. Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt Ngài sáng loài như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Này có Môi-se và Ê-li hiện đến nói chuyện cùng Ngài. Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, chúng ta ở đây thì tốt lắm, vì bằng đẹp lòng Chúa thì tôi sẽ đóng ba trại tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se, một cái cho Ê-li. Mới thấy cái sự sáng loài của Chúa, ông đã hoảng, ông đã nói tùm lum rồi. Tôi không biết ông handle cái câu số 5 sao. Đang khi người còn nói, bỗng chốc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó, và có tiếng từ trong đám mây rằng: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, hãy nghe lời con đó. Đức Chúa Trời phán: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Rồi thêm nữa, hãy nghe lời con đó. Chữ đầu tiên mà chúng ta nhận biết là: Này là con của ta, này là con yêu dấu của ta. Người Do Thái khi họ nghe câu này đó, thì một điểm họ rất hiểu, đây là một lời tuyên bố rất lớn. Chúa Giêsu dùng cái câu là con Đức Chúa Trời, Son of God, 50 lần, khoảng 50 lần ở trong các sách Phúc Âm. Và họ hiểu rằng khi Chúa nói ta là con Đức Chúa Trời á, họ hiểu rằng Chúa tự xưng là mình bằng Đức Chúa Trời, giống như Đức Chúa Trời, có bản chất của Đức Chúa Trời. Và đó là cái lý do tại sao mà họ giết Chúa. Họ nói rằng ngươi là người mà tự xưng là con Đức Chúa Trời, đặt mình bằng Đức Chúa Trời. Trong văn đoạn 10 câu 32. Cho nên chúng ta thấy điều này đó, là khi lời của Đức Chúa Trời phán xuống cho mọi người biết, thì Chúa nói làm sao? Đây chính là Đức Chúa Trời, đây là con Đức Chúa Trời, đây là đấng từ trời đến, có bản chất giống ta, bình đẳng với ta, đang ở dưới các ngươi. Đó là khi mà Chúa đứng ở trong nơi sông Giô-đan đó và lời trên trời phán xuống, thì không phải chỉ ra Chúa đặc biệt, nhưng mà chỉ ra chính Chúa là con Đức Chúa Trời và đem tất cả những cái định nghĩa của con Đức Chúa Trời đứng trước mặt những dân chúng ở đó để họ biết. Điểm mà chúng ta sẽ thấy rằng họ nghe rồi, thấy Thánh Linh xuống rồi cũng không ảnh hưởng gì, và đó là điều lạ của tấm lòng tội lỗi của chúng ta. Điểm thứ hai mà chúng ta muốn thấy đó là cái câu đẹp lòng ta mọi đường. Điểm thứ hai là con yêu dấu của ta, my beloved son, không phải chỉ là con, nhưng mà là con yêu dấu. Khi chúng ta bắt đầu hiểu điều này đó, thì có một cái sự nối kết rất là đặc biệt, giống như khi chúng ta hiểu về 30 năm yên lặng của Chúa sống ban cho chúng ta sự công nghĩa, thì cái câu mà này là con yêu dấu của ta không phải chỉ giữa Chúa, Đức Chúa Cha với Đức Chúa Con mà thôi, nhưng có một cái sự nối kết rất là rõ ràng với chúng ta. Anh chị em dỡ ra trong sách Giăng đoạn số 17. Khi chúng ta nói về tình yêu của Đức Chúa Trời, chúng ta rất ít khi nghĩ về cái tình yêu mà Chúa đang định nghĩa ở đây. Và cái tình yêu của chúng ta nhiều khi sai trật, cho nên chúng ta có những sự diễn tả rất là con người, tôi dùng cái chữ đó, về tình yêu của Đức Chúa Trời. Có những bài hát của mình như tôi hay nói rất là lãng mạn trong cái sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Có những bài hát tôi nghe là nụ hôn Ngài nồng nàn, quá dữ sướng như là bà. Hay là nếu Chúa là áng mây trời, con là cơn gió sớm. This is not God's love, man. Hát cái gì chứ cần đâu phải hát về tình yêu này. Tình yêu của Chúa định nghĩa cho chúng ta, để chúng ta hiểu thêm đoạn 17. Chúa đang cầu nguyện với Đức Chúa Cha, nhưng mà nghe từ câu 20. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng Cha đã sai con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một và cho thế gian biết rằng Cha đã sai con đến và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển của Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu con trước khi sáng thế. Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha, song con đã nhận biết Cha, và những kẻ này nhận rằng chính Cha đã sai con đến. Con đã tỏ danh Cha cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương con ở trong họ, và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Think about that, suy nghĩ về điều đó. Chúa đang nói về một tình yêu đời đời giữa ba ngôi Đức Chúa Trời. Tình yêu, mình không thể nào hiểu được cái tình yêu chắc chắn, rõ ràng, tuyệt đối giữa ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh yêu thương ở trong cái sự đời đời đó, toàn vẹn ở đó. Và ở đây Chúa nói làm sao? Khi mà Đức Chúa Con đứng ở giữa người có tội đó và tình yêu của Đức Chúa Cha, nó là đây là con yêu dấu của Cha, thì mở ra một con đường mà Chúa giải thích ở đây. Là chúng ta bây giờ qua Đức Chúa Jesus Christ được phép bước vào trong tình thương, tình yêu thương của Đức Chúa Cha với Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Tình yêu giữa ba ngôi Đức Chúa Trời. Chứ không phải là chỉ tình yêu là Chúa thương người có tội. Dĩ nhiên có điều đó. Mình hiểu rất là đơn giản và rất là hàng hẹp rằng Chúa yêu thương mình có tội. Dĩ nhiên. Nhưng mà đó không phải là cái định nghĩa tình yêu mà Chúa muốn chúng ta hiểu. Chúa sẽ đem chúng ta vào trong tình yêu của Đức Chúa Cha, yêu Đức Chúa Con, yêu Đức Thánh Linh. Tình yêu đời đời. Từ cõi đời đời cho đến cõi đời đời. That's the love mà chúng ta hiểu rằng khi Chúa tuyên bố rằng này là con yêu dấu của ta đứng giữa người có tội, mở ra cái cửa của tình yêu mà Chúa nói rằng con sẽ đem họ vào trong tình yêu của Cha với con. Con sẽ đứng ở đây giữa người có tội, con cầu nguyện cho những người này và họ sẽ bước vào trong sự thông công như là Cha đối với con từ cõi đời đời. Anh chị em, tôi không hiểu được làm thế nào. Nhưng mà đó là cái sự ban cho của ân điển Chúa qua Đức Chúa Giêsu, và chúng ta thấy mở ra cho trong chức vụ của Chúa Giêsu trong điểm này. Và Chúa nói thêm là đạp lòng ta mọi đường. Tôi hơi hết giờ cho nên không đi vào xong câu này, trừ ra chỉ nói rằng đây là sự công nghĩa của Chúa và sự toàn vẹn của Chúa, mọi điều Chúa làm đạp lòng Chúa mọi đường. Nhưng mà đạp lòng chỗ nào? Từ cõi đời đời Chúa đã ở với Đức Chúa Trời, thành ra là không có nói cái sự toàn vẹn đó. Cho nên đạp lòng ta mọi đường là về chỗ nào? 30 năm sống yên lặng. Chúa nhìn xuống đó và Chúa nói là này là con của ta, đã sống trên thế gian 30 năm toàn vẹn, đạp lòng ta lắm. Hoàn toàn trước đó. Tức là đây là một cái lời chứng một lần nữa về cái đời sống của Chúa Giêsu trên đất này toàn vẹn trước Đức Chúa Trời, hoàn toàn đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Mọi đường ở trong ý của Chúa được đạp lòng Chúa. Và cho chúng ta thấy sự quan trọng của sự nối kết với Chúa và đời sống của Chúa ở đây. Cho nên điểm mà chúng ta học ở đây là chính lời chứng của Đức Chúa Cha xác định lại Chúa và chức vụ của Ngài. Bây giờ tới phần số 4, đó là Chúa được trình bày qua dòng dõi nhà vua, tức là phần gia phổ của Đức Chúa Giêsu. Trước khi tôi bắt đầu thì anh chị em xoay qua người bên cạnh và chúc mừng. Nói rằng anh chị em may mắn. Nói dùng đi tôi giải thích là sao. Tại vì rất ít khi ở đâu mà chúng ta có thể nghe bài giảng về gia phổ. Tôi dám chắc rằng bây giờ có đi kiếm gì nhà thờ đi không biết có ai còn giảng về những đoạn này hay không. Vì có một cái sự thay đổi hay là một cái điểm ở trong cái triết lý của Hội Thánh. Là lời Kinh Thánh không được coi như là lời mặc khải của Đức Chúa Trời về con Ngài là chính yếu. nhưng được coi rằng là một cái quyển sách của sự khôn ngoan ban cho từ trời. Lời của Chúa ban cho để chúng ta giúp đỡ đời sống của chúng ta, sống đẹp lòng Chúa, sống phục vụ Chúa, sống đời sống thiêng liêng, sống hữu hiệu cho Chúa, sống có mục đích trong đời sống. Nó có tất cả mọi điều đó, nhưng cái trọng tâm là mình, chứ không phải là Đức Chúa Giê-xu nữa. Cho nên nó trở thành một cái chỗ đó là người giảng đạo hay là người dạy lời của Chúa. Mà tôi nói điều này không phải chỉ giới hạn trên mục sư giảng đây, nhưng mà những người hướng dẫn thờ phượng, những người dạy trong các lớp, những người các lớp nhỏ, là chúng ta tránh những cái đoạn kinh thánh như thế này, nói cái này ai mà nghe, ai mà hiểu, ai mà cần. Cho nên tới mấy đoạn này chúng ta tránh trước. Nhưng mà có phải đây là lời kinh thánh hay không, mà dài hơn nói về cái phần chịu phép báp tem thì mấy câu, hai câu, giao phổ thì bao nhiêu, một đoạn lớn mà chúng ta nhảy trước, chúng ta nói không cần đọc tới vì không quan trọng. Cái that is cái triết lý đó chúng ta cần chỉnh lại. Tại vì khi chúng ta đến với lời Chúa, chúng ta nói đây là lời Chúa phán, có những đoạn rất khó để mà hiểu hay là không thấy dính ở đâu, nhưng mà chúng ta học bởi vì đây là lời phán dạy. Lời Chúa gọi là có cái độc quyền, lời Chúa xác định cho chúng ta những điều mà chúng ta cần kiếp để học. Và khi chúng ta bước vào đây á, thì cũng khó để học chứ không phải không. Không phải là đọc cái thấy, tôi thích nhất là cái đoạn gia phổ trong Kinh Thánh. Chắc kỳ tới cho thi Kinh Thánh, thi cái đoạn học thuộc gia phổ này tôi đứng nhất. Tôi chỉ muốn nói điều này là rất dễ để chúng ta trở thành cái điểm thanh lọc của lẽ đạo Chúa muốn ban cho, thay vì lời Chúa là cái điểm the control point, là cái điểm chủ động trong đời sống của chúng ta. Bây giờ để mà đọc về các phần gia phổ này thì như lúc nãy tôi không có đọc hết tất cả các tên, tại vì nhiều tên cũng đọc không nổi, nhưng mà tôi muốn đưa ra một vài cái điểm chính yếu để chúng ta thấy tại sao đây là vấn đề hết sức quan trọng và tại sao chúng ta cần hiểu vấn đề gia phổ nằm ở đây. Trong cái ngày tháng của chúng ta bây giờ đó, cái phong trào hiện tại bây giờ đó là người ta trở về để mà lập gia phổ cho gọi là family tree, coi thử mình gốc tích ở đâu, từ đâu. Có lẽ là nếu mà thấy có trong cái gia phổ của mình có ai đó mà người quan trọng thì mình cũng được thấy cũng được quan trọng lây, phải không? Tôi đời sống này thì không thấy gì, nhưng mà ông gì đó là chức lớn lắm, thành ra mình cũng hãnh diện, thấy tôi cũng dòng họ Đặng, trong dòng họ Đặng đó có ông này ông kia, còn ông Đặng này thì không có gì, nhưng mà miễn có ông nào đó thì cũng được. Nhưng mà cái điểm ở trong gia phổ, ở trong đời sống của người Do Thái rất là quan trọng vì những một vài phần ở đây. Cách tổng quát điều đầu tiên là vấn đề đất hứa mà Chúa dành cho, the matter of the land. Khi dân sự Chúa vào trong đất hứa đó thì sau khi Giô-suê chinh phục đất Canaan rồi thì chia ra cho dân sự Chúa đất hứa, thì chia theo các chi phái, chia theo gia đình, chia theo cái dòng họ. Cho nên cái phần đất hay là cái phần thuộc về đất hứa đó thì phải qua dòng họ, cho nên phải giữ cái vấn đề dòng họ đó rồi mới có thể biết được là mình thuộc về phần đất nào. Cho nên người Do Thái giữ các vấn đề gia phổ hết sức là kỹ càng. Để mà nhận hưởng gia tài đó thì cũng phải chứng minh là mình thuộc về dòng dõi như thế nào. Vậy trong sách Ruter đoạn 3 đoạn 4, để mà bán đất, để mà có thể sử dụng đất đó trong vấn đề gia tài đó, cũng phải được chứng minh là mình là người thuộc vào dòng họ. Về vấn đề đóng thuế, như chúng ta thấy khi Caesar Augustus ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ thì sao? Để đóng thuế cũng phải theo genealogy, vấn đề gia phổ. Vì thế Joseph và Mary phải về Bethlehem. Nhưng có hai điều mà cần hiểu rất là quan trọng về vấn đề gia phổ. Điều thứ nhất là vấn đề dòng dõi thầy tế lễ, the priesthood. Để mà có thể làm chức vụ thầy tế lễ đó, phải chứng minh rằng mình thuộc chi phái Levi. Ở đó, trong sách Esther đoạn số 2 hay là Ezra hay là sách Nehemi đó, là những người mà ở trong công việc của thầy tế lễ phải chứng minh rằng mình là thuộc chi phái của người Levi mới có thể làm chức vụ này. Và đặc biệt rằng nếu mình xưng là mình làm vua, đặc biệt là mình xưng là mình là đấng Messi, thì chắc chắn phải chứng minh rằng mình ở trong dòng dõi nhà vua. Tại vì rất dễ anh có thể đứng lên anh xưng gì anh xưng nha, tôi là đấng Messi, chỉ ra ở anh không phải trong dòng David, xong chuyện, không nói gì nữa, anh muốn nói gì nói, đem gia phổ anh ra là anh thua. Thành thử cái vấn đề ở đây đó, khi mà Luca và lát nữa chúng ta cũng đọc thêm một tí về cái gia phổ ở trong Matthew, thì có một cái vấn đề ở đây là để chứng minh Chúa và bảo vệ cái lời xưng của Chúa và cái sứ điệp của Chúa. Bởi vì chắc chắn những kẻ thù của Chúa, cái chuyện đầu tiên là khi họ nói là ta là đấng Messi, họ chỉ vào trong Jerusalem để đào ra cái danh sách gia phổ này mà thấy không đúng thì thôi, thì là xong chuyện, không có cần nói gì nữa. Và điểm rất là đặc biệt là khi Chúa làm chức vụ của Chúa thì họ chống đối trong tất cả mọi mặt, chống đối tất cả mọi chuyện, nhưng mà không bao giờ đem ra cái chuyện gia phổ. Vì sao? Vì nó chắc chắn rồi right. Và chúng ta khi mà đọc cái gia phổ này rồi và hiểu cái sự bảo toàn của Chúa qua hai cái gia phổ ở Luca và Matthew, chúng ta thấy Chúa rất là đặc biệt, nghĩa là cái sự chu toàn của ơn thần hữu của Đức Chúa Trời rất là rõ ràng trên đời sống. Điểm nữa đó là tới năm 70 AD đó thì gia phổ bị đốt hết. Khi La Mã dẹp tan thành Jerusalem, đốt đền thờ, thì họ đốt luôn tất cả mọi gia phổ. Cho nên bây giờ người Do Thái mà gọi là trace back family tree đó, họ chỉ có thể trace back tới trong thời Tân Ước thôi, chứ còn không nối được vô trong cái thời Cựu Ước, tại vì gia phổ của họ bị đốt hết trong 70. Và một điểm nhận biết là như thế này, rất là interesting, là tới năm 70 đó thì không còn cần gia phổ nữa. Tại vì tới năm 70 đó là dòng dõi của đấng Messi đã thực hiện, Chúa đã tới, Chúa làm xong công việc, Chúa về trời. Tới năm 70 đó, cái hệ thống thờ phượng Chúa của Old Testament cũng đành, không cần tế lễ nữa, cho nên cũng cần giữ ai trong dòng họ nữa, dẹp luôn. Thật ra chúng ta thấy là mà ngay cái chuyện rất đơn giản như là chuyện gia phổ, mà nó nằm trong chương trình lớn của Chúa, mình thấy rằng Chúa chú ý tới cái chi tiết đó nữa. Xong rồi, chuyện gia phổ để làm, để giữ cái dòng dõi của đấng Messi, xong rồi. Gia phổ để giữ cái công việc của thầy tế lễ, xong rồi, và tất cả mọi sự chuyển hướng. Để hiểu điều đó, chúng ta hiểu cái sự quan trọng của gia phổ này. Bắt đầu từ câu số 23, khi Đức Giê-xu khởi sự làm chức vụ mình thì Ngài có độ 30 tuổi, theo ý người ta tin. Luca rất là khéo léo ở đây. Ông muốn bắt đầu với cái gia phổ thì ông phải nói về cha mẹ chứ gì. Nhưng mà ông dùng một cái nguyên tắc đó là trong gia phổ đó thì nói về người nam mà thôi. Nhưng mà Chúa là con của Mary, Chúa không phải là con Joseph, thì giờ nói làm sao? Thì ông dùng cái chữ này, theo ý người ta tin. Nghĩa là đây không phải là cái bắt đầu với Joseph, nhưng mà ông không muốn nói Mary, cho nên ông nói là theo ý người ta tin là con của Joseph. Nhưng ý của ông á là đúng ra là con Mary, tôi chỉ không ghi tên Mary xuống, bởi vì là đàn bà theo cái nguyên tắc của họ, cho nên ông dùng cái chỗ này. Và ông dùng Joseph là con Heli, và Heli là cha của Mary, tức là ông ngoại chứ không phải là ông nội. Đã, bây giờ đó là Luca đi cái gia phổ này đó là đi theo cái dòng dõi của Mary chứ không phải đi dòng dõi của Joseph bắt đầu, nhưng mà đi qua cái dòng dõi của Heli, và ông đi từ cái đó đi trở lên. Ông bắt đầu từ Chúa Giê-xu đi ngược trở lại, phải không? Ông đi ngược trở lại, và chúng ta thấy có mấy điều mà ông phải chứng minh. Thứ nhất là ông phải chứng minh là Chúa là dòng dõi vua David, cho nên ông phải somehow mà trace back tới vua David. Thì câu 31 cho chúng ta thấy điều đó là Melea con Mena, Mena con Matthia, Matthia con Nathan, Nathan là con David. Cho nên nối kết được với vua David. Nhưng mà để ý chữ này là chữ Nathan, con vua David. Tại vì chút nữa chúng ta đọc bên Matthew thì lại trace tới David nhưng mà không qua Nathan. Cho nên Nathan là con thứ ba của David, con thứ ba của David để nối lên với David. Còn con trưởng mà qua con Bathsheba đó thì là ai? Solomon. Lát nữa là Matthew lại nối kết với lại vua David qua Solomon. Cho nên từ ở đây đó đi hai bên, chút xíu nữa chúng ta thấy rất là kỹ lưỡng cái phần này. Rồi sau đó đó thì phải chứng minh là thuộc dòng dõi của Abraham, vì Abraham là dòng mà Chúa chọn lựa. Thì câu số 34 nối kết với Abraham, Judah con Jacob, Jacob con Isaac, Isaac con Abraham, thì chứng minh điều đó. Rồi cái mục đích của Luca đó là chứng minh Chúa là người thật, Chúa is a real man. Cho nên ông nối kết thêm nữa và ông chứng minh là Chúa là dòng dõi của Adam. Từ câu số 38, Canaan con Enoch, Enoch con Seth, Seth con Adam. Rồi từ nơi đó thì nối kết là Adam là con Đức Chúa Trời vì Chúa tạo dựng nên Adam. Bây giờ cái điểm phía bên kia đó cũng có một cái gia phổ nữa là ở trong Matthew. Xin chúng ta dỡ Matthew ra. Giảng về gia phổ mà giảng trẻ giảng dài là cái chuyện hết sức nguy hiểm. Giảng gì hay hay giảng dài còn rồi người ta còn chịu đựng được, chứ giảng gia phổ mà tới hết giờ nguy hiểm rồi. Nhưng mà tôi tưởng nếu chú ý một tí xíu nữa anh chị em sẽ thấy đây là điểm quan trọng lắm. Gia phổ của Đức Chúa Jesus Christ, con cháu David, con cháu Abraham, Abraham sanh Isaac, Isaac sanh Jacob. Bây giờ là Matthew thì lại đi không phải từ ở dưới lên nhưng mà đi từ trên xuống. Và ông bắt đầu với lại Abraham, ông bắt đầu về sự chọn lựa của dân sự Chúa, rồi ông đi từ Abraham xuống để nối kết với Chúa Giêsu. Thì bây giờ tới chỗ mà nối kết với vua David đó, thì vì ông viết cho người Do Thái cho nên ông chỉ cần chứng minh là dòng dõi này ở trong dòng dõi Do Thái qua vua David. Thì tới câu số 6 đó, Bê-sa sanh vua David, David bởi vợ Uri sanh ra Salomon, Salomon sanh ra Roboam. Thành thử bây giờ cũng nối kết với là David nhưng mà qua đứa con lớn vợ của Uri, tức là Bê-sa-ba. Thì chúng ta thấy là phải nối kết với David, nhưng mà thấy hai đường ha, là đi ông chết Matthew là đi con đường của Joseph, chứng minh của Joseph, cho nên cuối câu số 16 câu số 15 là Eliud sanh Eleasa, Eleasa sanh Mathan, Mathan sanh Jacob, Jacob sanh Joseph là chồng Mary. Jacob là ông nội, lúc nãy Eli là ông ngoại. Thành thử mình đọc là ủa cha của Joseph đâu phải Heli, nhưng mà ông đang nói về ông ngoại. Ở đây thì ông nói về ông nội của Chúa Giêsu, tức là Jacob, và Jacob là chồng Mary, tức là đang đi đang theo cái dòng dõi của Joseph. Thì hai bên gặp lại ở nơi vua David qua đứa con thứ ba qua dòng dõi của Mary, qua đứa con thứ nhất là Salomon qua dòng dõi nối kết ở đây. Tại sao phải làm như vậy? Người Do Thái nói rằng cái theo luật của người Do Thái để mà có thể gọi là lên ngôi vua đó, claim the throne đó, mình chỉ có thể nhận ngôi vua qua cha của mình, không có đi dòng bên mẹ được, phải đi dòng của bên cha. Thành thử mà không có cái dòng của Joseph á, thì không claim the throne được, không có nói là mình dòng dõi nhà vua được. Dầu là Chúa Giêsu là con nuôi của Joseph nhưng mà nó legal. So legal, với cái luật lệ đó thì hội đủ mọi điều kiện để có thể làm vua. Thành ra bảo vệ cái con đường đó là Chúa Giêsu có thể tuyên bố rằng mình có dòng dõi nhà vua. Nhưng mà có người nói thì anh claim dòng dõi nhà vua nhưng mà anh thật không phải là con vua, anh không có máu vua trong đó, you don't have the blue blood. Thì Luca chứng minh là Chúa có cái dòng dõi, không phải chỉ dòng dõi legal mà thôi, nhưng có máu của nhà vua, của dòng dõi vua trong đó. Đó là qua bên ngoại. Bên nội thì có legal right, bên ngoại đó thì có cái inheritance right. Nó nằm ở cái chỗ đó. Thành thử người ta không chống cự được gì với Chúa, dùng cái cách nào đều để chứng minh rằng Chúa rõ ràng rằng đã được chứng minh rằng ở trong cái lời hứa của Chúa và trong cái dòng dõi mà Chúa muốn ban cho. Cho nên trong chương trình của Đức Chúa Trời, những cái chi tiết này đã được thiết lập từ trong cõi đời đời, nhưng mà được trình bày ra trong cái hệ thống của lịch sử, từng chi tiết một để cho chúng ta thấy điều đó là Chúa thành toàn mọi điều đòi hỏi. Maybe một cái chi tiết nữa trước khi chúng ta đi. Là ở trong như tôi nói lúc nãy, theo đúng luật á thì chỉ có thể dùng gia phổ qua người nam, mình đi qua gia phổ người nam, cho nên Luca mới cẩn thận mới nói rằng là con Joseph, nhưng mà Joseph con Eli. Cái chữ nữa cũng interesting là những cái chữ con trong cái đoạn gia phổ này nó không có trong nguyên bản, không có cái chữ con trong đó, chỉ là thuộc về để cho có cái chỗ là nhiều khi thuộc về ông ngoại, thuộc về ông nội, chứ không phải là cái người sanh ra cho mình. Luca đó thì theo đúng luật của gia phổ không có để tên của những người đàn bà ở trong đây. Matthew thì sao? Matthew tôi nghĩ là ông viết cho người Do Thái, và ông nói là mấy người này đòi hỏi luật lệ lắm, phải không? Hay là thì ông để tên bốn người đàn bà ở trong đó. Mà nếu mà chúng ta để ý thì ông để tên của Thama. Chúng ta biết cái câu chuyện của Thama, như là đủ thứ trong cuộc đời rất là đen tối. Ông chọn bà Rahab. Bà Rahab là ai? Là một kỹ nữ. Ông chọn bà Ruter. Ruter là người ngoại bang, người Moab. Rồi chọn bà Bathsheba, con vợ của Uri. Ok, thì chúng ta thấy là trong ngay cái chỗ đó nó vẫn đúng luật chứ không phải không, nhưng cứ stress cái đó chỉ là phải cái norm, không phải là cái luật mà thôi. Và ông muốn nói như thế này ấy, là ngay ở trong cái gia phổ của Đức Giêsu Christ chúng ta có thể thấy được cái ân sủng của Đức Chúa Trời, là những người có tội, những người bị bỏ rơi ra trong đời sống hay là bị phỉ báng vẫn có cái chỗ đứng ở trong cái chương trình đời đời của Chúa, để mà Chúa đem tới sự cứu rỗi ở trong Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta nói lúc nãy là trong mọi sự chống nghịch của kẻ thù của Chúa thì không có một cái phương tiện nào hay là phương diện nào mà có thể chống nghịch được. Ở trong sự confirmation hay là xác nhận Đức Chúa Cha, chúng ta thấy được Đức Thánh Linh bày tỏ cách rõ ràng và Đức Chúa Cha phán dạy rõ ràng, và trong gia phổ của Chúa cũng nói chắc chắn, thứ nhất, Chúa là con Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha phán điều đó, ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Nhưng Chúa là cũng là con của con người, He is the son of Adam, qua dòng dõi đã được chứng minh qua gia phổ. Chúa cũng là con của Abraham, con của lời hứa. Chúa là con của David, là con của vua. Cho nên mọi cái phương diện nói về Chúa đều chúng ta thấy được rằng Chúa đã được chuẩn bị và mọi điều đó làm chương trình của Đức Chúa Trời. Nhưng mà điều gì chúng ta học về trong những cái chi tiết này? Tất cả mọi điều tụ họp lại nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là trung tâm điểm của lịch sử. Chúa Giêsu là trung tâm điểm, gọi là the redemptive history. Tất cả mọi người sanh ra, mọi con cháu, mọi điều chỉ nối kết ở cái chỗ này là cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu thành toàn cái điểm duy nhất nối kết tất cả các chương trình của Đức Chúa Trời. Từ Joseph, hay là từ Mary, hay là từ Abraham, hay là từ David, hay là từ Adam, tất cả đều tụ họp tới một chỗ, một người mà thôi, là thành toàn tất cả cái công việc của Đức Chúa Trời trong history, đó là Chúa Giêsu Christ. Chỉ cần đọc gia phổ mà chúng ta học được điều quan trọng đó, hay là những điều mà chúng ta thấy được ở đây. Chúa đứng vào cái chỗ mọi người ở trên thế giới này, mọi điều xảy ra cho chúng ta bây giờ và đời đời nằm trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa, vì Chúa đứng cái chỗ trung tâm điểm của lịch sử cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Đòi hỏi chúng ta một lần nữa là chúng ta thiết lập cái đời sống của chúng ta với Chúa ở nơi trung tâm điểm của đời sống chúng ta. Không phải để Chúa ở một cái chỗ bên lề để chỉ ban phước cho chúng ta mà thôi, nhưng suy nghĩ theo như Kinh Thánh suy nghĩ. Vì Kinh Thánh suy nghĩ theo cái chiều hướng Chúa ở giữa, làm mọi điều thành đạt qua Chúa Giêsu, thì chúng ta trong đời sống của mình cũng vậy. Khi nhìn thấy Chúa Giêsu đứng đại diện cho chúng ta ở nơi sông Giô-đan chờ pháp báp têm của Giăng Báp Tít, cảm nhận sự lớn lạ của Chúa, khi thấy được Đức Thánh Linh giáng xuống, biết rằng cái quyền năng mà Đức Chúa Trời chuẩn bị để làm công việc đó, nghe tiếng chứng minh ngươi là con yêu dấu của ta, đó là deity, đó là cái Đức Chúa Trời, bản chất của Đức Chúa Trời, và qua cái gia phổ chứng minh Chúa là con người. It's a perfect picture. Thì chúng ta cần thời gian để nối kết cho chính mình. Nhưng mà khi chúng ta học hỏi những điều này, thì cái sự thay đổi ở trong chúng ta nối kết với Chúa của chúng ta trên lẽ thật mà Chúa ban cho. Chúng ta cùng đứng. trên lẽ thật mà Chúa ban cho chúng con. Đó là chỗ duy nhất mà chúng con có thể nối kết với Chúa trên lẽ thật mà Ngài ban cho. Qua Đức Thánh Linh mà Khải làm việc trong lòng chúng con để chúng con hiểu lẽ thật của Ngài. Mở mắt chúng con để chúng con thấy Chúa Giêsu, thấy tất cả mọi sự chuẩn bị từ cõi đời đời cho đến đời đời, và công việc của Chúa thành hình làm trọn trong quyền phép của Chúa và ý muốn của Đức Chúa Cha, để chúng con cũng được dự phần trong tình yêu đời đời mà Ngài đã có ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời, và cho chúng con bây giờ được dự phần, được kinh nghiệm trong tình yêu của Chúa. Lạy Chúa, sự mầu nhiệm này quá lớn lao cho chúng con, nhưng sự mầu nhiệm này giúp cho chúng con thấy được đời sống hiện tại của chúng con không phải là chỗ đo lường. Kinh nghiệm của chúng con trong ngày tháng này không phải là chỗ đo lường cuối cùng. Đo lường ở trong sự biết Chúa bây giờ và biết Chúa đời đời. Đo lường ở trong chỗ sống cho Chúa bây giờ và sống cho Chúa đời đời. Đo lường ở chỗ làm sáng danh Chúa Giêsu của chúng con bây giờ cho đến khi Chúa trở lại và toàn cõi đời đời. Lạy Chúa, xin Chúa đổi lòng chúng con ngay trong những bài học rất căn bản này, để chúng con không để mình ở giữa là trọng tâm của tất cả mọi sự suy nghĩ, nhưng để Chúa Giêsu của chúng con, chương trình của Đức Chúa Trời và lẽ thật của Chúa, để đời sống của chúng con được đặt đúng chỗ, đi đúng hướng và nằm đúng trong chương trình của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen.